Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non của tu viện Lộc Quyển. Hôm nay tôi định trốn buổi pháp thoại. Tôi thấy thầy Pháp Niệm vừa đi Hàn Quốc theo hầu sư ông trong một cái chuyến hoằng pháp. Thầy về, thầy kể rất là nhiều cái chuyện vui của chuyến đi này. Tôi dụ khỉ thầy, tôi nói thôi sáng nay thầy lên thì chia sẻ những cái niềm vui trong cái chuyến hoằng pháp của sư ông cho các thiền sinh ở đây, họ được cộng hưởng cái niềm vui với sư ông. Thầy rất là thông minh, thầy nói thôi, đến trưa thầy mới làm được chuyện đó. Thế là mình không có trốn được, cho nên phải có mặt ở đây. Hôm rồi chúng ta đã đi ngang qua cái đoạn thứ 10, tức là chúng ta nói đến những cái cảnh có không nó diễn qua trước cuộc đời của mình đều do kiến chấp sai lầm của mình cả. Và cái yêu cầu của chúng ta là không có cần cầu tìm cái con đường niết bàn hay là giải thoát ở bất cứ nơi nào, mà chỉ cần dứt sạch cái kiến chấp là đã về đến nơi rồi, tức là đã về, đã tới rồi. Hôm nay cái đoạn thứ 11, nguyên văn chữ Hán nó là nhị kiến bất trụ, hận vật truy tầm, tài hữu thị phi, phấn nhiên thất tâm. Bản dịch của Trúc Thiên đó là hai bên đừng ghé mắt, cẩn thận chớ đuổi tầm, phải trái vừa vướng mắt là nghiền đốt mất tâm. Cái đoạn này nó có một cái đại ý rất là dễ nắm, đó là nếu mà chúng ta mất chánh niệm thì sẽ lạc vào cái nẻo thị phi và lạc vào cái vòng kiến chấp, và ta càng đuổi bắt thì càng mất cái khả năng chánh niệm. Hay nói cách rõ hơn theo văn bản này đó là mình càng đuổi bắt, càng tìm cầu thì càng lạc vào vọng kiến mà thôi. Đó là cái ý chính của đoạn này. Tất nhiên đoạn này nó có vài cái từ mà chúng ta cần phải đi vào để nắm bắt cho nó rõ. Cái từ thứ nhất là cái từ nhị kiến. Không biết cái gì có quen cái từ này chưa? Nhị kiến là hai chữ này. Chúng ta có hai cái từ nó tương đồng với chữ kiến nữa, tức là nhị biên. Từ thứ hai nó cũng tương đồng với nhị kiến, đó là nhị chấp. Ba cái từ ngữ Hán này, nó tuy khác nhau nhưng nó cùng có một cái nghĩa chung, đó là cái nhìn của chúng ta về có, không, còn, mất, phải, quấy, trắng, đen, thiện, ác. Tất cả những cái cặp đối đãi trong cuộc đời này nó được biểu lộ qua những cái từ này. Trong đạo thì Đức Thế Tôn cũng hình thành hai cái từ đối lại. Hai cái từ đối lại gọi là nhị đế hoặc là nhị môn. Nhị đế tức là hai cái chân lý được trình bày trong suốt cuộc đời nói pháp của Đức Phật. Nhị môn tức là hai cánh cửa để mở ra cho chúng ta đi vào cái không gian giải thoát thực sự của đạo Phật. Và có những điều mà chúng ta đừng có lầm lẫn. Điều thứ nhất là Đức Phật khi nói về tục đế, và thứ hai là Ngài nói về chân đế. Tục đế là gì? Tức là những cái ý niệm về phải, về quấy, về có, về không của cuộc đời. Đức Phật nói y như người đời. Mình nói cái này màu trắng thì Ngài cũng nói màu trắng. Mình nói cái con người này đẹp thì Thế Tôn cũng nói con người này đẹp. Tức là chấp nhận cái chân lý giống như thế gian và xây dựng cái nền tảng giáo lý căn bản trên cái nền tảng tục đế này, để đem an lạc hạnh phúc đến cho tự thân cá nhân chúng ta trong cuộc sống đời thường, và đem cái an bình đến cho xã hội, chuyển hóa xã hội, nhìn ở một cái mức độ cạn thì người ta có thể nhìn Đức Phật với nhiều dạng. Người ta có thể nói Ngài là người làm cách mạng xã hội cũng được. Thưa tại sao? Tại vì đứng trên cái mặt tục đế thì có những giáo lý mà Ngài đã phá bốn cái giai cấp, được phân chia nó hình thành sự nghèo đói, phân hóa của xã hội Ấn Độ. Ở cái bình diện cạn mà nhìn thì Đức Phật là một nhà cải cách xã hội, và người ta gọi Ngài là nhà cách mạng cũng không có phải là sai lắm. Vì nhìn ở cái chiều cạn giáo lý của Ngài, người ta có quyền đánh giá như thế. Và khi nghiên cứu vào giáo lý bằng cái con mắt của những người làm công tác giáo dục, thì người ta cũng nói Đức Thế Tôn là nhà giáo dục tuyệt vời. Tại sao? Tại vì cái lĩnh vực giáo dục của nhân gian nhiều lắm là người ta chỉ đặt cái căn bản ở hiện tại. Và cái nền giáo dục nó đặt căn bản trên cái sự truyền đạt bằng ngôn ngữ, bằng nói năng. Nhưng mà Đức Phật đặt cái nền giáo dục căn bản trên cái nhân quả của rất là lâu xa để nó hình thành cái sinh hoạt hiện tại. Và rồi từ cái hiện tại, Ngài đặt cái căn bản giáo dục để nó đi đến tương lai. Nghĩa là trong quá khứ, hiện tại và vị lai, Ngài đặt cái nền tảng giáo dục nó liên tục trong ba thời. Có mặt trong ba thời chứ không phải chuyển hóa xã hội trong hiện tại mà thôi. Và Ngài đặt cái căn bản giáo dục ở tự tâm, phát triển ra thân và tới ngôn ngữ. Cho nên cái đặc tính dạy dỗ của Ngài nó sâu, và người ta có thể bảo rằng Đức Phật là một nhà giáo dục tuyệt vời cũng không sai lắm. Vân vân. Nghĩa là nhìn ở cái phương diện tục đế này thì Đức Phật rất là đa dạng. Tùy cái lăng kính của mình, tức là tùy cái nhìn của mình, cái tri thức của mình, có thể đánh giá về đạo Phật là một tôn giáo mang lại hạnh phúc. Trong cái bình diện đời thường cũng đúng. Hạnh phúc đem đến sự an bình xã hội cũng đúng. Và cái hạnh phúc khác là Ngài là một bậc thầy có nhiều cái lợi thuốc trị liệu cho tận gốc của khổ đau cũng đúng nữa. Nghĩa là tôn vinh Đức Phật bằng nhiều cái danh hiệu mà danh hiệu nào cũng đúng cả. Mình đứng ở bệnh viện tục đế mà nhìn thì nó như thế. Nhưng mà nếu đạo Phật chỉ cạn ở cái mặt tục đế này, thì chắc chắn là cái dòng chảy tuệ giác của Đức Phật không còn tiếp nối được cho tới ngày hôm nay. Nó phải có cái gì sâu hơn cái lĩnh vực đạo đức của thế gian. Nó có cái gì sâu hơn cái lĩnh vực chuyển hóa xã hội và những cái vấn đề chính trị của thế gian. Đạo Phật mới còn tồn tại cho tới hôm nay. Chúng ta biết là không hề có một cái thể chế chính trị nào tồn tại mãi trên cuộc đời cả. Và cũng không hề có một cái nền giáo dục nào mà không có đổi thay theo cái chuyển biến xã hội để tồn tại cả. Chúng ta đang nói về cái sự tồn tại của tự giác Đức Phật, nó phải vượt qua cái chừng mực, cái giới hạn của tục đế. Và như vậy thì còn mặt thứ hai nó sâu hơn, nó là nền tảng để phát triển cái tục đế. Đó gọi là chân đế. Mình có thể hình dung được điều này một cách dễ dàng, giống như là cái tục đế là cái phần nổi, cái phần biểu hiện, cái phần hiện tượng. Giống như cái phần nổi có một tảng băng rất là nhỏ, rất ít, so với cái phần chìm là cái phần chân đế mà Đức Phật muốn diễn bày. Tự giác của Đức Thế Tôn đi ngang qua cõi đời phàm thường, và Ngài muốn đem đến an lạc đồng đều, bình đẳng cho mọi con người, từ cái căn cơ cạn nhất cho đến căn cơ sâu nhất. Cho nên triển khai mặt này, đó là mặt đáp ứng với cái nhu cầu đại chúng mà thôi. Nhưng mà tâm thức của con người, khi mà trình độ tư duy, đời sống tâm linh của mình nó có điều kiện nó phát triển sâu hơn, hoặc nó phát triển cao hơn, thì những cái nhu cầu của mình đòi hỏi nó không có dừng ở cái chừng mực đạo đức xã hội không. Nó không dừng ở cái sự chuyển hóa xã hội không. Mà nó đòi hỏi mình lặn vào cái chiều sâu hơn nữa. Và cái chiều sâu đây có nghĩa là tìm cho ra cái bản thể của mình, cái gốc gác của mình. Từ nơi nào mình đã ra đi. Tức là từ đâu mình xuất hiện trong cái cuộc đời này, rồi khi bỏ hình hài vô thường này rồi mình đi đến chỗ nào? Chẳng hạn cái câu hỏi băn khoăn nhất của đời người là như vậy. Ai cũng biết là cái thân tứ đại bọt bèo này nó có cái chừng mực của nó. Nó sống dài lắm là 100 năm trên cuộc đời thôi. Nói thế chứ cũng chưa chắc gì mình đến 100 năm. Rồi trước khi mình có mặt trên cuộc đời này mình ở đâu? Rồi sau khi bỏ hình hài thì mình ở đâu? Mình đi đến chỗ nào? Và cái câu hỏi này nó gõ vào bất cứ tâm tư của người nào khi người đó đã có một cái đời sống thâm sâu, tức là có một cái tư duy sâu, tự vấn với lòng mình thì đều có câu hỏi như thế. Và cái chân đế này là cái điều mà Đức Phật đáp ứng được đối với những cái câu hỏi mà chúng ta đa mang trong nhiều kiếp luân hồi, chứ không phải một kiếp này. Và như vậy thì có những giáo lý Đức Phật nói ở cái lĩnh vực tục đế thì mình đừng đem cái tư duy của chân đế mà nhìn nó là sai. Chẳng hạn như cái đoạn nhị kiến này thì chúng ta biết là nhị kiến là cái điều cần thiết trong xã hội loài người, trong cái sinh hoạt đời thường. Nếu mình không thấy cái dở và cái hay khác nhau thì mình không có khả năng tránh được cái dở để đem cái hạnh phúc cho tự thân mình trong cái sinh hoạt đời thường. Cho nên nhị kiến tức là thấy phải, thấy quấy, thấy có, thấy không, thấy còn, thấy mất, thấy tốt, thấy xấu, thấy thiện, thấy ác. Nghĩa là tất cả cái cặp song đối trên cuộc đời này nó gồm trong cái này cả, trong nhị kiến cả. Mà ở cái bình diện cạn của tâm thức, tức là ở cái lĩnh vực tục đế, mà nếu tâm thức mình nó không đi ngang qua, nó không chín mùi ở cái mức độ này, thì chắc chắn là mình không có khả năng nhận diện sâu hơn những cái điều nó tiềm phục, nó cất chứa trong đáy sâu của tâm thức. Tức là không đi ngang qua cái nhị kiến này một cách vững chãi thì mình sẽ có cái nhìn rất là sai lầm về giáo lý đạo Phật là một. Mình sẽ có cái nhìn sai lầm về cái con đường tu của mình là hai. Và do vậy, chúng ta nên phân biệt cái nào Đức Phật nói về tục đế và cái nào Đức Phật nói về chân đế. Khi có những cái câu kinh hoặc những cái lời nói của các bậc thiện tri thức lớn, tức là các bậc thầy lớn, bảo rằng đừng có trụ vào nhị kiến, tức là ta loại trừ luôn cả có và không, cả phải và quấy, cả xấu và đẹp, vân vân, thì mình hãy biết rằng đó là những lời nói những người đó đang đứng trên cái bình diện này, bình diện chân đế này để nói về vấn đề đó. Tức là khi nói lên vấn đề này là bắt buộc mình phải quay cái chiều tư duy lại, cái sự tu tập nhìn trở lại mình và nhìn cái khởi niệm lăn xăng từ tâm thức, chứ không phải là nói điều này để chúng ta nhìn ra ngoài và chúng ta dùng cái vô nhị kiến này để phê bình và để hình thành cái nền tảng, cái cấu trúc xã hội. Thời nào cũng thế, tất cả xã hội đều đặt căn bản trên cái phải và quấy rạch ròi. Và đời sống mình cũng đặt cái căn bản trên phải và quấy rạch ròi, mới có thể phát triển được, mới có thể tồn tại được. Cho nên ở cái bình diện tục đế, mình phải biết là những lời rất là cần, đó là phải có hai cái kiến chấp. Nhưng mà khi bước vào cái lĩnh vực chân đế thì mình phải biết là hai cái này phải loại trừ để có thể lặn vào được cái chiều sâu của thức tâm, tức là lặn vào cái chiều sâu của đầu nguồn sự sống, nơi mà mình đã từ nơi ấy ra đi, rồi nơi mà mình sẽ bỏ hình hài tứ đại này để trở về chỗ ấy. Đó là cái chỗ cội nguồn quy nguyên, không sống và không chết, không có và không không, không sinh tử. Nơi đó nó loại trừ hết tất cả những cái ý niệm và danh từ. Đó là cái lĩnh vực chân đế mà chúng ta cần phải biết nó nằm sâu như thế. Và nhị môn nó cũng cùng một nghĩa như là nhị đế vậy. Nhị môn, môn thứ nhất gọi là tích môn, và cái cửa thứ hai nó gọi là cái cửa bản môn. Tích môn có nghĩa là những cái điều được khai thác từ tục đế. Tích có nghĩa là dấu vết. Cái cửa này nó có dấu vết, có hình ảnh, có sắc màu, có âm thanh,
có phải và quấy, và có và không, vân vân. Nghĩa là mọi cái đều có hai cả, để chúng ta có thể nắm bắt được. Nào là ý niệm trừu tượng, nào là hình hài vật chất, vân vân. Nghĩa là mọi cái mình dùng cái tư duy của tâm thức này nắm bắt được, thì lĩnh vực đó gọi là tích môn. Và ở bản môn thì ta không thể dùng cái tư duy để mà nắm bắt được, nó không có ý niệm để thăm dò vào. Cho nên người ta định nghĩa là Đức Phật ở mặt tích môn thì có sinh có diệt, có người Ấn người Hoa, có sinh năm ấy và mất năm ấy, thọ 80 tuổi và thuyết pháp, ba tạng kinh điển còn để lại. Đó là bình diện tích môn. Nhưng mà nếu đi vào cái lĩnh vực bản môn mà nói Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn chưa từng sinh, chưa từng sinh ra, và cũng chưa từng mất đi. Ở bình diện bản môn này thì chúng ta chưa từng sinh và cũng chưa từng diệt, chưa từng đến và cũng chưa từng đi, chưa từng có và chưa từng không. Và ở cái bình diện bản môn này thì không còn thời gian và không gian. Thời gian và không gian không còn hiện hữu nữa. Tại sao? Thời gian và không gian năm này tháng nọ, chỗ này chỗ kia, nó chỉ có mặt trên bình diện tích môn mà thôi. Tức là trên bình diện tục đế mà thôi. Chưa cần lạc vào bản môn này. Nhưng mà ở bình diện tích môn, bình diện đời thường thôi, thì những nhà khoa học bảo rằng thời gian không có thật. Cái này thì các vị quá biết rồi. Một ngày quanh quanh chúng ta ấn định với nhau để có thể sinh hoạt cho nó nhịp nhàng với nhau. Và cái thì giờ nó không thật ở chỗ là, như tôi biết ở Việt Nam thì không hề có cái chuyện đổi giờ bao giờ. Quanh năm cứ giờ ấy là giờ ấy. Còn ở Mỹ này, mới rồi đêm hôm tôi lộng cộng, tôi thức dậy thì trễ mất một giờ đồng hồ. Tại vì đổi giờ nào mình đâu có hay. Và ví như có một cái loại máy bay nào nó bay bằng với cái tốc độ quay của cái hành tinh này, thì làm gì có chuyện tối chuyện sáng. Nó cứ như vậy, cứ thấy mặt trời như thế mà thôi. Và tôi nhớ ngày xưa có một quyển tiểu thuyết của Bùi Giáng dịch. Có một hoàng tử từ hành tinh xa lạc xuống đây chơi. Anh nói chuyện, anh nói hành tinh tôi mỗi ngày tôi có thể nhìn mặt trời 15 lần. Tại vì cái hành tinh tôi nó rất bé, cho nên tôi chỉ cần nhắc cái ghế ngồi tôi nhích lên kia là tôi thấy mặt trời chiều. Khi mặt trời lặn xong tôi nhích chút xíu nữa thì tôi thấy mặt trời lặn tiếp. Vì hành tinh bé mà quay chậm, đây là loại chuyện tưởng tượng. Nhưng thưa đại chúng, là tôi kể chuyện này để xác định một điều là thời gian không có thật. Và thời gian, không gian, hai cái nó làm thành nhau. Người ta bảo rằng nếu anh có tốc độ đi bằng ánh sáng mặt trời, thì thời gian bị triệt tiêu. Và thời gian triệt tiêu cũng có nghĩa là không gian không có. Đó là ở cái bình diện tích môn mà người ta đã thập thò vào. Người ta đã xác định được những điều không thật ở nhân gian này. Huống nữa là chúng ta lặn vào cái bình diện tích môn, thì tất cả những cái như là phải, là quấy, là có, là không, bị triệt tiêu là điều có thể tin được. Đó là chúng ta nói vòng quanh về cái lĩnh vực chữ nghĩa và tư duy. Nhưng mà nếu các vị có cái điều kiện thực tập, các vị cũng có thể thử nghiệm được một điều thời gian và không gian không có ngay chính tự tâm mình. Lúc nào? Khi mà chúng ta chìm vào cái cơn thiền định. Nói chìm vào cái cơn thiền định thì nó có khi chưa kinh nghiệm được. Khi mà chúng ta vây quanh một cái cuộc đỏ đen chẳng hạn, lúc đó thì thời gian không có. Tính diện thiền định, cái kinh nghiệm mình chưa tới, thôi để đó. Nhưng mà tất nhiên là có những cái niềm đam mê nó lớn đến nỗi là mình quên cả tháng ngày, quên cả cái sự đói khát, cái nhu cầu cơ thể mình cũng quên luôn. Và với những người tu tập thiền thì vấn đề này nó không phải là khó hiểu. Tâm của họ mà dừng lại ngay đây và giờ phút này, không còn thời gian. Thời gian nó được hình thành bằng cái ý niệm của mình kéo dài từ quá khứ qua tới hiện tại, trải tới tương lai. khi mình dừng tâm được ngay nơi đây và giờ phút này thì thời gian không có. Mà thời gian không có thì không gian cũng không còn. Và ngay cái sát na hiện tiền này, ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai bị triệt tiêu. Người xưa bảo là nhất niệm thiên thu. Trong một niệm anh an trụ được, trong cái sát na hiện tiền rõ ràng này, tâm không còn một cái sao động gì nữa. Nghìn năm cũng chừng đó mà thôi. Và người tu có nghĩa là cái sự thực tập của chúng ta có nghĩa là đi để đến cái chỗ đó mà thôi. Nói đi để đến để thành đạt, đó là cái diện thừa. Tại sao? Tại vì chỉ là mỗi một việc là dừng lại mà thôi. Và loại trừ tất cả những cái ý niệm chạy ngược chạy xuôi, dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này thì đã có mặt của bản môn rồi. Đã có mặt của chân đế rồi. Cũng có nghĩa là đã có mặt cái gì? Thưa, đã có mặt cái tâm vô sinh bất diệt rồi. Cái chưa từng sống, chưa từng chết, chưa từng đến, chưa từng đi, nó hiện diện ngay nơi đây và giờ phút này nếu mình dừng lại được. Đơn giản là vậy. Đó là vài điều chúng ta đi ngang cái từ ngữ để các vị có thể nắm và đi vào vấn đề chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Chúng ta thử đi vào hai cái câu đầu. Hai bên đừng vướng mắc, cẩn thận chớ đuổi tầm. Nó có những cái ý mà chúng ta cần phải đi sâu vào một tí để cho các vị nhận diện như dễ. Tất nhiên ai cũng biết là nếu mà mình nhiệt tình thực tập, nhiệt tình tu tập, thì chỉ một cái câu này thôi đủ để làm vốn liếng đi suốt cuộc đời tu, nghĩa là làm vốn liếng để cho mình thực tập đủ rồi. Đừng vướng mắc vào phải và quấy, có và không, đẹp và xấu, vân vân. Tất cả những cái khổ đau của đời người nó dậy lên từ những cái vướng mắc căn bản này. Đây là điều rất là dễ hiểu. Tuy nhiên, điều thứ nhất trong cái nhị kiến này là cái năng lực, cái sức hút của nó rất là mạnh mà người ta khó vùng vẫy để thoát ra được. Vừa nhìn là mình đã có cái sự vướng mắc về đẹp và xấu, có và không rồi. Từ căn bản của tâm thức nó hình thành cái đặc chất nhị nguyên. Nói căn bản tâm thức thì nó hơi khó hiểu. Từ cái căn bản của hình hài này có mặt, nó đã hình thành cái đặc chất của cái nhìn hai chiều rồi. Cái nhìn nhị nguyên rồi. Căn bản hình hài này đầu tiên nó có mặt là do cái yếu tố của âm và dương. Cho nên cái điều mà mình phát hiện nơi tự tâm của mình, cái tính chất của nhị kiến này là cái tính chất, là cái năng lực, cái sức hút nó đẩy mình mà mình khó có cưỡng lại được. Vừa nhìn là mình phân biệt tức khắc trong một sát na đầu tiên là nhìn là biết người đó là nữ hay là nam rồi. Thưa có phải không? Và rõ ràng là cái sự tồn tại của con người nó được hình thành từ cái căn bản này. Cái sự có mặt của mình nó hình thành bằng cái nhìn đầu tiên của bố mình nhìn mẹ mình. Rồi cái dòng sống nó bắt buộc con người ta phải luân lưu, phải trôi chảy như vậy để có thể tiếp tục và sinh ra trong cái cõi luân hồi này. Cho nên mình vừa lớn lên không cần ai dạy mà cái nhìn là mình cũng phân biệt người kia là phái khác với mình liền tức khác thôi. Đây là phái yếu, đây là phái mạnh, vân vân. Nghĩa là cái nhìn này là cái nhìn rất là căn bản, nó có mặt để duy trì cái sự sống trong cái cuộc đời này. Và thấp hơn loài người ở cái loài động vật cũng như vậy. Rồi trong cái loài thực vật nó cũng có cái đặc tính, nó cũng phân hai như vậy. Phân hai và phối hợp để hình thành cái sự sống của loài thực vật. phân hai và phối hợp để hình thành cái sự sống nối tiếp trên hành tinh này của loài động vật. Và cái loài động vật cao cấp nhất là loài người cũng bằng cái con đường duy trì như thế để tồn tại sự sống trong cuộc đời này mà thôi. Và do vậy, do cái năng lực của nhị kiến nó thúc đẩy, cho nên cái đặc tính của con người về cái năng lực tính dục nó rất là mạnh, nó có mặt trong từng tế bào để nó duy trì cái sự sống. Đó là cái ý thứ nhất mà chúng ta biết về cái năng lực của nó là nó mạnh như vậy. Điều thứ hai, chúng ta đi vào cái nhị kiến này là cái khả năng tác hại của nó. Mình nhìn ở cái bình diện cạn, cái bình diện tự nhiên để mà duy trì cái sự sống, thì chúng ta không cần đánh giá nó, tại vì đó là cái con đường tất yếu mà thôi. Cái nhu cầu sống, cái nhu cầu bảo trì sự sống, cho nên cái sự phát triển của một con người, một động vật, nó có cái năng lực tính dục nó tìm tới nhau, đó là cái chuyện rất là bình thường. Mình không dùng cái lăng kính của đạo đức xã hội hoặc là cái đạo đức của một cái nền văn hóa nào để nhìn, thì đó là cái vấn đề tự tồn tại của cái nhịp sống trên hành tinh này, nó phải như thế. Nhưng mà mình nhìn cái mức độ tác hại của nó ở lĩnh vực khác kia, cái lĩnh vực xa hơn, đẩy vào cái chiều sâu của tư duy, của tinh thần, chứ không phải còn là ở lĩnh vực vật chất, lĩnh vực cạn thô phù của một hình hài nữa. Thì các vị thử lật một trang lịch sử của bất cứ quốc gia nào, thì các vị thấy là rõ ràng là cái sự, là cái vấn đề chấp vào sự có không còn mất phải quấy này, nó hình thành tất cả cái đặc tính của những quốc gia tồn tại hoặc mất đi. Đó là ở cái mức độ gần và chưa có nghiêm trọng, chưa có tác hại. Xa hơn đó là những cái sự hủy diệt lớn có mặt trên hành tinh này, nó cũng bắt đầu từ cái nhị kiến mà ra cả. Có những cái đất nước đang rất là bình yên như Nam Tư, nhưng mà chỉ cần một người nguyên thủ quốc gia tuyên bố là dân tộc ta là dân tộc thuần chủng, không thể chấp nhận được cái sự có mặt của những cái dân tộc, nó làm cho cái sự thuần chủng quốc gia bị quen ố, và thế là nội chiến xảy ra. Đó là những cái chuyện gần. Chuyện xa hơn nữa là như chúng ta biết, 6 triệu người Do Thái bị diệt chủng. Nó chỉ đơn giản được sinh ra từ một cái ý niệm, từ một cái kiến chấp là phải cái dân tộc Đức mới được quyền thông minh và tồn tại. Tất cả những cái sắc tộc khác không có quyền thông minh bằng dân tộc Đức. Chỉ cần một cái ý niệm đó thôi thì đủ diệt chủng 6 triệu người như chơi. Và chúng ta còn nhớ là chỉ cần một cái ý niệm là cần phải thể hiện cái tính đại đồng Đông Á của người Nhật, thì 2 triệu người Việt Nam chết đói trong năm 1945. Và những cái kiến chấp này nó cực kỳ tai hại khi nó đi vào lĩnh vực tôn giáo. Tại sao? Thưa, ở lĩnh vực quốc gia, lĩnh vực chính trị, cái mức độ tác hại nó chưa nghiêm trọng lắm. Người ta chỉ đánh nhau, giết nhau bằng ý thức hệ, thì cái mức độ tàn phá, cái mức độ cuồng tín của nó còn thấp, chưa đáng nói. Nhưng mà khi cái ý niệm về phải quấy có không, tốt xấu trắng đen, nó đi vào lĩnh vực tôn giáo, được người ta thổi nó lên cái mức độ thần thánh quá, tức là làm cho cái tính chất của có không phải quấy này nó trở thành một thứ thần thánh hơn, thế thì cái mức độ hủy diệt nó nghiêm trọng hơn. Không có một cái sự cuồng tín của một thể chế chính trị nào nghiêm trọng và đáng sợ bằng cái sự cuồng tín của tôn giáo cả. Và thông thường người ta phải đặt cái ý niệm là kia là quỷ dữ, đây là thiên đường. Và cái ý niệm đó mà người ta nhồi sọ mình, từ lúc bé thơ cho đến lúc mà cái tư duy của mình nó đã cứng như một khối đá, thì không thể có một cái khả năng nào có thể lay chuyển được cái tâm tư, cái tình cảm, cái trí thức của mình cả. Ví dụ như ai đó mà muốn mở cái không gian của tri thức mình cho rộng, để người ta có thể bỏ cái giáo lý lập phi nhị kiến này vào, người ta có thể đặt chất nổ cho nó nổ tung ra, thì cũng không thể làm cho cái ánh sáng của phi nhị kiến này nó đi vào được cái tâm tư tình cảm của người đã được huấn luyện, được dạy từ thở bé trong cái môi trường tôn giáo cả. Cái đại quả của nó khi đi vào lĩnh vực tôn giáo nó nghiêm trọng là như thế. Và các vị cũng biết là bao cuộc thánh chiến nó đã hủy diệt con người lớn lắm trên hành tinh này. Và rồi trong tương lai nó còn hứa hẹn nữa chứ nó chưa chịu dừng. Người ta nhân danh quốc gia, nhân danh dân tộc, nhân danh thù hận hay là ý thức hệ chính trị vân vân, thì cái điều này nó không mấy nghiêm trọng đâu. Nó chưa có cái mức độ hủy diệt lớn. Nhưng mà người ta nhân danh là thánh, là thần, là cái gì ở trên tầng cao chỉ đạo xuống. Thế thì giết người mà không có tội, không có chịu trách nhiệm gì về cái sự giết người của mình cả. Giết mà lương tâm rất là an ổn. Vì càng giết được nhiều người thì cái chìa khóa thiên đường càng mở rộng thênh thang cho mình đi lên. Cho nên giết người mà không tội vạ, giết người mà lương tâm không cắn rứt, đó là cái đại quả, cái tác hại nghiêm trọng lớn của nó khi mà nhị kiến nó đi vào lĩnh vực tôn giáo là như vậy. Thưa đại chúng, là một điều rất nhỏ ta có thể kinh nghiệm được. Chẳng hạn như cái mà chúng ta gọi là tình yêu nam nữ, nó vượt biên giới quốc gia một cách dễ dàng. Nó vượt cái màu sắc dân tộc một cách dễ dàng. Có thể da trắng ta thương người da đen được, da vàng ta thương người da đỏ cũng được. Nghĩa là ngôn ngữ bất đồng, văn hóa bất đồng, chủng loại bất đồng, nó vượt qua một cách dễ dàng. Nhưng mà trong cái lĩnh vực tình cảm nữ nam, nó không vượt được cái bức tường tôn giáo đó. Có khi nó là như thế. Đó là cái kinh nghiệm gần nhất để chúng ta có thể nhìn được. Cho nên cực kỳ nghiêm trọng khi cái ý niệm này nó trở thành cứng ngắc, nó đi vào tôn giáo, nó trở thành một cái gì ghê tởm và nguy hiểm cho con người bội phần so với cái nhị kiến của nhân gian, so với những cái ý thức hệ của nhân gian, của thể chế chính trị. Cái ý thứ ba của vấn đề nhị kiến là cái sự truy cầu của người tu. Các vị biết cái năng lực của nó, các vị cũng biết cái khả năng tác hại của nó. Và cái này là cái cuối cùng chúng ta cần khai thác. Trước khi đi vào cái này, có một câu tôi nhớ rất là hay trong giáo lý Đạo Phật Đại Thừa. Cái này được trích từ Kinh Lăng Nghiêm, rất là hay. Đó là cái câu tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Có thể dịch nghĩa tiếng Việt thế này: khi anh cho rằng cái thấy biết của anh đó là đúng, là chân thật, thì chính cái điều đó là nguồn gốc của khổ đau và vô minh. Và khi anh không cho rằng những cái thấy biết của anh là đúng, là chân thật, thì đó là niết bàn. Và cái nguyên tắc này được áp dụng không phải trong cái nhìn của mình về cuộc đời, về mọi mặt xã hội, mà kể cả cái nhìn này nó được quy chiếu vào giáo lý Đạo Phật nữa. Cái giáo lý Đạo Phật của anh hay mấy đi nữa, nhưng mà anh đừng cho rằng cái giáo lý đó là tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Khi người ta thấy cái gì tuyệt vời nhất thì điều đầu tiên là mình nghĩ tất cả những cái khác không tuyệt vời. mình thấy giáo lý đạo Phật của mình hay nhất thì mình nghĩ là giáo lý của các tôn giáo khác là xả rác hết. Chỉ giáo lý đạo Phật mới có cái đặc tính giác ngộ mà thôi. Và cái điều này nó tác hại, điều thứ nhất, tác hại tự tâm của mình. Mình đóng mất cái cánh cửa tri thức, không có khả năng thăm dò được. Hương hoa của cuộc đời đâu phải chỉ mỗi thứ hoa lan mới đẹp, cúc cũng đẹp vậy. Không hề có một cái tôn giáo nào không có đặc tính tiêu cực của nó và cái đặc tính tích cực trong đó cả. Và anh có cái nhìn, anh che như con ngựa che mắt, anh chỉ thấy mỗi cái đạo Phật không, thế thì anh có quyền hành là người lãnh đạo một quốc gia. Chắc hẳn là anh tiêu diệt hết tất cả những tôn giáo khác có mặt trong quốc gia anh rồi. Và nó gây nên cái sự tàn phá khủng khiếp đối với con người. Và chúng ta lưu ý là tất cả những cái nền văn minh do con người đổ mồ hôi, sôi nước mắt xây dựng nên trên cái hành tinh này. Cái sự hủy diệt của binh lửa có khi nó ít hơn cái sự hủy diệt của cái ý thức hệ tôn giáo. Tại vì binh lửa đi ngang qua có những cái vị bạo chúa đối với một dân tộc, một quốc gia, nhưng mà hắn vẫn biết tôn trọng cái đặc tính mỹ thuật. Hắn vẫn biết tôn trọng cái kho tàng vô giá sách vở tư liệu của quốc gia kia còn để lại. Nhưng mà cái sự thù hằn và độc tôn về tôn giáo, về ý thức hệ thì nó không ngại ngần gì đốt sạch tất cả những thư tịch của ngoại đạo. Vào thế kỷ 13, khi mà đạo quân của hồi xâm lăng vào Ấn Độ, cả một cái học viện Nalanda được xây dựng từ đầu công nguyên cho tới thế kỷ thứ mười mấy, nó tồn tại như vậy là thư tịch sách vở bằng bối diệp, tức là bằng lá bối đó, tồn tại qua nhiều thế hệ các vị thánh tăng bảo trì, sao chép. Các vị thử hình dung là bảo trì bằng cái con đường trước công nguyên, người ta chưa có cái phương tiện ghi chép, bảo trì bằng cách là phải học thuộc lòng, qua nhiều thế hệ để có cái phương tiện chữ nghĩa nó được định hình, người ta mới ghi trên văn bản lá bối. Và khi hình thành văn bản lá bối như vậy thì nó đã trải dài qua rất là nhiều trăm năm, nhiều thế kỷ rồi, tàn trữ trong cái thư viện của học viện Nalanda. Nhưng chỉ cần một mũi lửa thôi, 3 tháng bối diệp vẫn còn cháy, thì chúng ta biết cái khối lượng kinh nó lớn đến chừng nào. Và khi mà người trong đạo Phật mà chúng ta có ý niệm là giáo lý đạo Phật là duy nhất, mà mình là người có quyền, là nguyên thủ quốc gia, rồi cái nỗi hận của mình về lịch sử đạo Phật bị bao lần thăng trầm chẳng hạn, thế thì ai ngăn cản mình cái chuyện mình trút hận vào thiên hạ chứ? Cho nên điều đầu tiên Phật nói là khi anh xác định những cái tri kiến, cái hiểu biết của anh mà duy nhất, mà chân lý nhất, đó là nguồn gốc của vô minh. Hay nói rộng hơn, đó là nguồn gốc của tất cả những cái khổ đau có mặt trên cuộc đời này. Khổ đau anh gieo rắc cho người, khổ đau anh gieo rắc cho tự thân anh nữa. Và khi mà mình nhìn tất cả những cái ý niệm, những cái tri thức, những cái hiểu biết của mình, đó là cái thứ gì rất là tương đối, thì ngay nơi đó là niết bàn có mặt trong tự thân. Ngay nơi đó là anh có thể đem lại cái an vui, cái hạnh phúc cho bao người chung quanh. Đây là 2 cái câu trong văn học đại thừa mà rất là hay, chúng ta phải nhớ. Thưa đại chúng, chúng ta đi vào cái ý thứ 3. Chúng ta nói cái đặc tính đuổi bắt và tìm cầu. Cái chữ truy cầu này nó có cái nghĩa là mình rượt đuổi, mình mong muốn. Mình mỏi mệt với cái chuyện rượt đuổi và thủ đắc, mong muốn và tìm tòi ở nhân gian rồi, mình chán rồi. Mặt trời đi hết 2/3 đoạn đường, còn 1/3 nữa, cho nên rất sợ mặt trời lặn, quay lại với đạo để tìm. Và rõ ràng là cái bước đầu tiên mình đặt chân đến đạo, nó đã mang cái nội hàm truy cầu, chứ không phải là tốt lành lắm. Rồi đến với chùa, đến với tự viện mình học nhấp nhem 5-3 điều, mình biết rằng cái chuyện tìm cầu này rất là vụng về. nó là một cái hướng quay ngược lại, nhưng cũng là một cái loại đi như nhau mà thôi. Tâm thức mình thay vì nó đuổi theo thế gian, thì bây giờ nó quay lại nó đuổi những cái gì ở trong đạo. Và nếu mà mình không có cái điều kiện tu học thực tập cho giỏi thì mình vẫn là cái người đuổi ngược hướng, chứ chưa phải là người biết dừng lại bao giờ. Rất cạn ở mặt tổ chức thôi. Mình chạy theo những cái mặt rất cạn, mặt tổ chức thì được gọi là rượt đuổi cạn. Nhưng bây giờ mình đủ thông minh để mình không có chạy theo cái mặt cạn cạn của tổ chức, cái sinh hoạt tôn giáo nữa, cái lễ lược, cái hội hè, cái đình đám nữa. Mình quay lại, mình đi vào trong. Có khi mình cũng đang đuổi. Đang đuổi cái điều gì? Thưa, đang đuổi cái nhu cầu kiến thức về Phật học. Phải học cái này, phải học cái này, phải hiểu biết, vân vân. Thì cũng trong cái dạng rượt đuổi. Và mình có cái điều kiện giác ngộ hơn, mình biết là những cái tìm cầu tri thức học hỏi để có bằng nọ bằng kia, hay là để có nhiều kiến thức Phật học hơn, để nói năng hay ho hơn, trình bày Phật Pháp nghe nó ngọt tai hơn, vân vân. Mình biết cái vấn đề đó là cái vấn đề không phải lợi ích thật sự, mà lợi ích thật sự là mặt trời lần lần phước núi, là phải làm sao nhìn cho rõ diện mục để đối diện với tử thần, với tử sinh kia, chứ không phải cái chuyện mà chắc đóng thêm nhiều cái kiến thức mà hay. Đành rằng tri thức không trọng lượng, chất bao nhiêu cũng được, chất bao nhiêu cũng không nặng bao giờ. Nhưng mà khi người ta chất nhiều chừng nào, tâm tư triểu nặng chừng ấy, và cái tâm thể vốn linh thông, cái khả năng trực giác bén nhạy của mình lần lần nó bị ba cái kiến thức rối bồng bông này nó làm mờ đi. Cho nên mình đối diện với mọi sự việc, mình thường đem cái khối kiến thức mình đã tập hợp được đem ra làm cái bản quy chiếu để đối chiếu, để đánh giá. Và do vậy cái khả năng tâm thức của mình nó không có mẫn nhệ, đó là điều chắc chắn. Khi mình giác ngộ được điều này, mình buông hết. Thưa, đã hết cái gọi là tìm cầu chưa? Nó lặn sâu hơn nữa. Mình càng đi chừng mô thì nó rượt theo chừng ấy, nó không buông bao giờ. Tại vì khi mà mình tung hê hết tất cả những cái kiến thức mình đã gom góp tích chứa, mình bỏ nó đi, thì lúc ấy mình đang đuổi theo cái không kiến thức. Tôi bây giờ tôi quay về cái trạng thái tịch lặng, nhưng mà rõ ràng là cũng đang trong cái tình trạng đuổi bắt mà thôi. Nếu không khéo thì nó là như vậy. Cái thực tập của mình, cái mà gọi là thiền của mình, không khéo nó chỉ là cái dạng lay quay đuổi cái này, bắt cái kia. Và rốt cuộc thì nó không lạc vào có, thì nó lạc vào không. Khó mà chúng ta lọt khỏi cái sự truy cầu này là như vậy. Tất nhiên, có thể định nghĩa một điều là cái con đường tu tập, cái con đường thực tập, hay là gần nhất là cái con đường thiền. Không gì đơn giản bằng, mà cũng không gì rắc rối bằng. Tôi nói những cái không phải thiền, cái là các vị biết thế nào là thiền thôi. Cái không phải là cái thực tập của ta, rồi các vị nhận ra cái mình thực tập. Thứ nhất, ta đừng nghĩ cái chuyện tập trung ý thức là thiền. Thưa, tại sao? Cái điều tập trung này nó rất có lợi cho những nhà khoa học, nhà làm công tác nghiên cứu hướng ngoại. Mà tập trung tự thân của nó đã mang một cái nội hàm, tức là mình chú ý vào một thứ. Và khi mình chú ý vào một cái thì mình có khả năng bén, sắc, nhọn để xuyên thủng. Nhưng mình bỏ quên tất cả những cái chung quanh. Cho nên phần lớn những cái người mà tâm thức họ tập trung mạnh lại là những người dễ đản trí. Có một câu chuyện vui vui của nhà bác học á. Ông tới lớp, ông trình bày về loài động vật là loài ếch nhảy. Ông bỏ túi con ếch khô sửa soạn tới trường, và tới trường ông móc ra để trình bày với học trò đây là cái con ếch. Về cái hành trình sống của nó, về mọi vấn đề liên quan đến cái loài ở trong đầm đó. Và tới lớp khi ông móc con ếch bỏ ra thì hóa ra nó lộ bánh mì kẹp thịt. Ông nói, ủa, tôi nhớ là tôi vừa đi vừa ăn sáng, tôi trước khi Trước khi đến đây trên đường đi thì tôi đã mua ổ bánh mì kẹp thịt tôi ăn rồi, thế mà sao còn ổ bánh mì đây? Quá là trên đường đi ông đã ăn nhầm cái con ếch, mà ổ bánh mì thì còn nguyên. Và đó là cái tình trạng của sự tập trung là như vậy. Chúng ta tập trung vào một điểm, đó là cái nhu cầu. Một cái nhu cầu cần làm, cần vận dụng tư duy và đầu tư năng lực mình để giải quyết, nhưng mà nó có một cái lỗi lầm, nó sai với cái tinh thần thực tập chúng ta. Tại vì mình thấy một điểm thì tất cả điểm khác mình bỏ qua, mà cái sự sống, cái nhịp sống cuộc đời thì nó trôi chảy, mọi phía nó đều trôi chảy. Mình chú ý một thứ thì mình bỏ qua ngàn vạn thứ. Cho nên cái điều thứ nhất là thiền không phải tập trung. Cái thực tập của mình không có nghĩa là mình tập trung tâm ý mình vào một điểm. Cái từ thứ hai nó cũng dễ lầm lẫn, đó là cái từ nội quán, nhìn bên trong. Mình đang có một cơn giận. Nội quán có nghĩa là mình nhìn vào cơn giận, mình đánh giá đó là cái giận này hợp lý hay không hợp lý. Cái con người kia xúc phạm mình như vậy là cái giận này rất là hợp lý. Và khi cái giận có mặt thì nó làm mình đổ vỡ tất cả những cái tính cách dễ thương của mình. Cho nên bằng cách thế nào đó mình phải loại trừ cơn giận ra khỏi tâm thức của mình. Như vậy thì trong cái quá trình nội quán này nó rất là gần với thiền, nhưng mà nó xa một trời một vực. Ở chỗ là gì? Ở chỗ là anh không thực sự tiếp xúc với cơn giận. Cái cơn giận nó có đó, nhưng mà lòng anh ngổn ngang trăm mối, anh vận dụng những cái biện lý, những cái tư duy, những cái ý niệm, chia chẻ, phân tích, đào thải nó, đẩy nó ra, không dám đối diện trực tiếp với nó nữa. Và như vậy thì mình không tiếp xúc được với cái cơn giận của mình. Đó là cái tâm hành rất là dễ có mặt và dễ nhận diện. Và khi các vị tiếp xúc như vậy thì có nghĩa là các vị đánh mất nó. Và nó là một cái loại bong bóng. Càng đè thì nó càng phản ứng mạnh. Mình nhìn nó như một cái thứ gì cần phải loại trừ, cần phải đào thải. Thế là mình trút năng lượng vào cho nó để nó có điều kiện nó lớn mạnh hơn. Và cũng có khả năng khi mà cái ý chí của mình đủ mạnh thì mình đè nó nằm một góc. Nhưng mà khi người ta vận dụng ý lực như vậy thì người ta sẽ có lúc mỏi mệt. Và khi mỏi mệt thì nó lại trồi lên. Mình không tiêu hóa được nó, không giải trừ được nó, mà chỉ là một cái công việc là trút năng lượng vào và dùng cái năng lượng thật là mạnh của ý niệm hiền thiện, ý niệm dễ thương đè nó qua một bên, nó vẫn còn đó và nó hứa hẹn trở lại một sớm một chiều mà thôi. Và như vậy thì cái cách thứ hai này nó cũng không đúng với cái cách thế mà chúng ta thực tập nữa. Cái con đường đúng nhất để mình thực tập, để gọi là thiền đó, nó đơn giản chỉ là một việc nhận diện mà thôi. Chúng ta có thể dùng một từ khác nên là nhận biết nó mà thôi. Trong từ chữ Hán rất nhiều chữ để chỉ cho cái trạng thái này. Như liễu tri, có nghĩa là biết rõ ràng. Nó có mặt đó, mình nhận biết nó một cách rõ ràng, trực tiếp đối diện với nó, mà không hề nổi quán, không hề vận dụng cái tư duy để đào thải, để điểm mặt, để bảo rằng mi xấu lắm, mi phải cút khỏi cái tâm thức của ta, mi làm cho ta mất cái tính cách của một con người hiền thiện lâu nay, vân vân. Nghĩa là mình không vận dụng cái điều gì cả, mình chỉ nhận biết nó. Và thưa, nó có những cái giai đoạn nhận biết để chúng ta có thể nhận biết cái anh chàng này với cái tâm thức này. Cái lần đầu tiên mình làm quen với nó, cái cơn giận nó nổi lên bừng bừng như một con voi. nó lù lù nó đến với mình, rồi nó đi ngang với mình và nó đi mất bóng. Mình mới nhớ là phải nhận biết nó, thế là mình chỉ nhìn được cái đuôi nó mà thôi. Tức là cơn giận đã ra khỏi tâm thức mình rồi, nó đã lắng rồi. Cái chu kỳ sinh, cái chu kỳ trụ và cái chu kỳ diệt mất của nó, mình mới có cái nhận biết. Nhưng mà không sao, ai mà chẳng có 5-7 lần thất bại như vậy. Cái trạng thái thứ hai nó khá hơn một tí là cái cơn giận bừng bừng nó đang có mặt. Nó là con voi từ đằng kia lù lù nó đến là ngang đây. Và mình đang mất tiêu, đang chìm trong cái cơn giận. Thì mình chợt nhớ lại là cái chuyện mình thực tập là không phải cái chuyện mình hội nhập với nó, mà cái chuyện là mình phải biết nó rõ ràng, phải nhìn cho ra nó. Cái giai đoạn này tuy có khá hơn nhưng mà vẫn chưa hay. Mình nhận biết được lúc nó đang lớn ở tại tâm thức mình, cái cơn giận đang có mặt. Mình không cần phải làm cái công việc tập trung, không cần làm cái công việc phân tích nó để đào thải nó. Mình chỉ làm một cái công việc rất là đơn thuần, đó là nhận diện sự có mặt của nó. Cái điều này có gì hay? Thưa, nếu các vị đã từng thực tập thì các vị sẽ thấy nó rất là hay. Nó là cái chìa khóa để mở vào, để mở vào mọi cánh cửa bình an khác. Và nó đơn giản là thế, nhưng mà mình làm mình sẽ thấy là cái năng lực của cái giận tự nhiên nó không còn hùng hổ, nó không còn tác quai tác quái khi mà mình có cái khả năng nhận biết trực tiếp như vậy. Nhìn ngắm nó và không cần diễn dịch gì cả. Và cái chìa khóa rất là quan trọng đó là khi mà mình nhớ được điều này thì cái năng lượng của cơn giận nó tự nhiên bị triệt tiêu thôi. Và khi mình làm được cái điều này một lần thì cái hứa hẹn là sẽ có nhiều lần mình làm được như thế. Và đây là biểu trưng của một tâm hành trong ngàn vạn tâm hành có mặt trong cái vùng trời tâm thức của mình để mình thực tập mà thôi. Cái nhận biết này nó có mặt khi cái tâm hành giận nó lên trên tâm thức mình. Và mình cũng sử dụng cái nhận biết này khi có mặt cái niềm vui và khi có mặt cái nỗi buồn sâu lắng, vân vân. Tức là tất cả những cái tâm hành đã khởi lên trên cái miền tâm thức, mình đều sử dụng cái nhận diện này, cái nhận biết này. Đó là cái chìa khóa mở vào, mở vào cái cõi niết bàn lòng lộng, chứ không phải là xa xôi gì. Nó dễ làm là thế, nhưng mà cái quan trọng là mình có làm được hay không mà thôi. Tất nhiên là trong cái quá trình nhận biết này, khi mà mình nhận biết được con voi lúc nó đang đứng trước mặt mình, nó đang lớn, tức là cái cơn giận nó ngùn ngụt lửa, là giỏi lắm. Nhưng mà sẽ có lúc mình thực tập được ở chỗ là cái con voi nó vừa ló đầu là mình thấy rồi. Tức là cơn giận nó vừa có mặt là mình đã thấy, đã để cho nó đối diện thực sự với cái nhận biết của mình. Và khi mình thực tập đến cái giai đoạn thứ ba như thế thì cái khả năng giận nó không còn là một cái sự tàn phá tâm thức mình. Và khi mình làm được điều này thì mình sẽ làm được nó trong mọi cái tâm hành có mặt trên cái vùng tâm thức của mình. Mọi cái cảm thọ có mặt trên vùng tâm thức mình đều sử dụng một phương pháp này. Và đó là cái phương pháp tốt nhất, hợp lý nhất. Và đây là con đường ngắn nhất, con đường nhảy vào trung tâm của bản thể mình, ngắn nhất, không có con đường nào ngắn hơn cả. Và người xưa bảo là thiền trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật gì. Thưa, những cái văn tự dài dòng ấy, nó chỉ quy chiếu là một điều đơn giản là nhận diễn được. Anh làm sao mời gọi cái trạng thái nhận biết, trạng thái liễu tri này, nó có mặt bình ổn nơi tự tâm anh liên tục, thì anh đang sống trong chánh niệm liên tục, cũng có nghĩa là sống trong trạng thái niết bàn liên tục. Hay dùng những cái từ khác là anh đang có mặt cái sự vô sinh bất diệt. Và chỉ cần sống sâu sắc chừng ấy là mình đi hết cái đoạn đường của cái kiếp lang thang cõi luân hồi rồi. Cho nên người ta bảo không có gì dễ bằng tu, và cũng không có gì khó bằng tu. Nó chừng đó thôi mà mình quên. Cho nên mình cứ làm hoài, làm hoài. Thông thường, một cái gì thất qua mắt mình, liền tức khắc mình có cái thấy hai. Một cái con người đi ngang qua là liền tức khắc mình không những biết nam hay nữ, mình còn biết người đó đẹp hay xấu nữa kia. Nhại lắm. Cái này hồi nhỏ tới lớn có khi không cần cái môi trường của xã hội dạy, mình cũng tự nhiên biết à. Nó gốc gác rất là thâm sâu. Và làm thế nào chúng ta đừng trụ vào ở nơi đó và đừng có đuổi tìm. Đừng đuổi theo có, đừng đuổi theo không. Mình chấp nhận một cái này cũng có nghĩa là mình loại trừ tất cả những cái khác. Cho nên cái quan trọng là mình sống ở đây, sống được trong cái trạng thái liễu tri, tức là cái trạng thái nhận biết thường hằng. Mình mời gọi cái trạng thái này nó có mặt, tức khác là những cái nhị kiến này nó bị triệt tiêu thôi, mà không cần đi dài dòng thêm, là không cần những cái truy tầm vân vân, nó đều vắng bóng. Nhảy vào giữa cái trung tâm của vấn đề mà ngồi bình yên nơi đó, thì mọi cái vấn đề nó mang cái đặc tính râu ria chung quanh nó bị rơi rụng tức khắc mà thôi. Cái dễ của sự tu tập thì nó nằm rất là đơn giản chừng đó mà thôi. Thực ra cái sự thực tập của mình tôi nghĩ nó cũng không có gì rắc rối lắm. Và trong truyền thống thiền Đông Độ thì người ta có những cái câu họ nói rất là ngắn thôi. Tôi nhắc lại đây một câu nói của thiền Đông Độ để cho các vị thấy nó rất là hay và rất là ngắn. Câu nói đó là liễu liễu thường tri. Dịch một cách nôm na bằng tiếng Việt đó là rõ ràng thường biết. Đây là cái trạng thái nó có mặt. Nó là cái tự hữu chứ không phải ai cho. Và nếu mà các vị đã từng đọc những cái ngôn ngữ của thiền sư như Ngài Bàn Khuê thì các vị thấy cái câu này nó rất ư là dễ thực tập. Rõ ràng thường biết. Có cái gì che khuất chúng ta đâu mà không biết. Trong một cái trạng thái tâm thức nó dừng lặng lại ngay nơi đây và giờ phút này, và nó không phải là cái tâm thức đang tập trung vào một cái gì cả. Chúng ta vừa biết tập trung là sai. Nội quán có nghĩa là nhìn, phân tích, viện dẫn một loạt cái tư duy để phân tích là sai. Thì nó còn lại một cái trạng thái rõ ràng thường biết mà thôi. Và đây là cái trạng thái tâm hành nó có mặt thường xuyên một ngày 24 giờ đồng hồ, mình khéo là mình có mặt, mình sống được liền. Người xưa bảo là mình là cái người tìm đạo hay là tìm Phật, nó cũng giống như là cái con người đang ngồi ở dưới nước, nước tới ngang cần cổ, mà cứ la làng là tôi khát nước quá làm sao cho tôi uống. Rất là nực cười, anh chỉ cần hòm đầu xuống là có nước rồi. Gọi là quay đầu là tới bờ giác, quay đầu nó còn hơi lâu, xa lắm. Tại vì mình phải quay thế này thì nó mất hết mấy giây đồng hồ. Trong khi đó thì giác ngộ nó có mặt ngay nơi đây, chỉ cần mình hồi tâm lại là có mặt cái sự giác ngộ. Cái trạng thái rõ ràng thường biết này nó có thiếu lúc nào ở nơi chúng ta đâu. Có một lần Ngài Hoàng Long Huệ Nam, Ngài hỏi đồ đệ. Lúc đó hai thầy trò đang đi dạo ngoài vườn, Ngài hỏi chứ, chú có nghe cái mùi hoa ngâu không? Học trò nói dạ con có nghe. Thơm không? Dạ thơm. Chú có thấy mặt trăng không? Nó dạ thấy. Trăng sáng chứ hả? Dạ trăng sáng. Ngài nói ta có giấu ông cái gì đâu. Đất trời mênh mông, ta ngửi mùi hoa ngâu, ông cũng ngửi mùi hoa ngâu. Rồi ta thấy trăng thì ông cũng thấy trăng. Thế thì ông có thiếu cái gì đâu mà ông đi tìm cầu ở ta. Ta cũng như ông mà thôi. Nghĩa là cái điều quan trọng là mình có liễu thường tri hay không, có rõ ràng thường biết hay không. Và khi mình mời gọi cái trạng thái rõ ràng thường biết, có nghĩa là chánh niệm đang có mặt. Sở dĩ mình biết không thực biết là tại vì khi vừa nhìn là bao nhiêu ý niệm nó diễn dịch liền về cái bị nhìn rồi. Mình nhìn thấy tức khắc là đây là màu vàng, đây là cúc đại đó, đây là cái loại đã mua từ ở chỗ nào, cái này nó có mặt mấy bữa nay, vân vân. Nghĩa là một tràng dài ý niệm mình nó gắn liền sao với cái nhìn. Đó là chúng ta nói về nhìn loài thực vật. Nhìn một con người thì ý niệm của mình nó còn bén hơn gấp nhiều lần. Và không bao giờ ở trong một cái trạng thái tỉnh tại hiện tiền của cái trạng thái rõ ràng thường biết. Mà tâm vừa khởi ý niệm có hay không, vừa suy tư có một tràng chữ nghĩa có mặt, thì tức khắc quá khứ có mặt, tương lai có mặt. Mình làm thế nào mình dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này, ngay trong cái sáng nay hiện tại rất là ngắn, thì đó là an trú trong cái trạng thái rõ ràng thường biết. Và an trú trong cái trạng thái này thì ngàn thánh cũng nói chừng đó thôi. Khổng Tử một hôm dẫn môn đồ đi chơi rất là đông. Ông cũng hỏi câu hỏi như ngài Hoàng Long vậy. Hỏi xong rồi Khổng Tử xác định đó là: lâu nay các trò cứ nghĩ là ta có điều gì giấu, ta để dành cái đạo cho riêng ta chứ đâu có gì đâu, ta có giấu gì đâu. Bắt trời thênh thang ra đó, cái quan trọng là các ông có dừng lại được ngay nơi hiện tại và giờ phút này, tâm của ông dừng lại, ông đừng có cái ý niệm diễn dịch gì cả. Và rõ ràng thường biết thì ngay nơi đây là đạo lý hiện tiền chứ không có gì xa xôi cả. Và thưa đại chúng, là cái con đường thực tập của mình chỉ làm một việc đó mà thôi. Tất nhiên là ở cái mức độ thô, tức là cái mức độ mới và mức độ thực tập lâu nó có khác nhau. Chẳng hạn như ở cái mức độ mới thực tập như mình thì mình mời chánh niệm về có mặt chơi với mình vài ba phút, gắn lắm thì vài ba phút, cái chánh niệm cất cánh bay. Và khi mình thực tập nhuần nhuyễn đến cái giai đoạn mình á, thì lúc đó chánh niệm tự nhiên nó là cái gì rất là hiện tiền, không cần mời, không cần dụng công nữa. Thì lúc đó là mình dụng công, nó đến cái giai đoạn tinh thuần. Cái gì mà còn vận dụng năng lực để giữ gìn, để kềm nó, là đang phí sức. Có vận dụng thì có lúc mỏi mệt, nó nghỉ. Đó là tâm lý thường thôi. Khi cái gì mình cố gắng thì sẽ có lúc mình mệt, mà không cố gắng thì không được. Cho nên giai đoạn đầu là giai đoạn người ta dùng cái từ gọi là gì? Tinh cần tỉnh giác, có phải không? Các bậc thánh La Hán ngày xưa, đệ tử Đức Phật cũng phải dùng bốn cái chữ tinh cần tỉnh giác, nghĩa là trút cái năng lượng của sự cố gắng vào. Và khi mà cái trạng thái rõ ràng thường biết này nó đã thể hiện, nó đã hiện diện với mình một cách rất là thuần thục, không còn vận dụng cái năng lực để duy trì nữa, lúc ấy là cái giai đoạn rất là tự nhiên, nó có mặt một cách thường tại, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Và nó không khác gì trong cái đời sống bình thường mình ở giao tiếp, mình ở xử sự với nhau cả. Mình cứ tưởng là ngộ đạo, chứng thánh hay là có tuệ giác thì mặt mình phải đổi khác đi, mắt phải sáng như sao băng rồi mới phải là người có tuệ giác chứ thưa không. Mình tu tập mà khi có tuệ giác rồi, ví dụ như tôi, con mắt tôi thế này thì nó vẫn là thế này thôi. Ví dụ như mà mẹ tôi sinh tôi lỡ mà con mắt này nó không có bình thường, thì tới chừng tôi có tuệ giác thì con mắt cũng cứ thế, chứ không phải là nó mở lớn hơn hay nó sáng hơn gì cả. Mài ngang ngũ dọc giống như nhau, nhưng mà thánh với phàm chỉ khác nhau một điều đơn giản, đó là anh có rõ ràng thường biết, anh có sống được trong cái đương niệm hiện tiền ngay đây và giờ phút này hay không mà thôi. Không sống được với cái ấy, với cái trạng thái tỉnh tại ấy, thì đi vào cõi tử sinh lòng lộng. Mà sống được với cái trạng thái ấy thì ngay tức khắc bước vào bản môn, rong chơi trong cõi tịnh, nắm tay Đức A-di-đà thiền hành nếu anh sống được như vậy. Đơn giản như vậy chứ không có gì khó cả.
Chúng ta đã dài dòng về hai cái câu đầu. Chúng ta sẽ đi tới hai câu kế. Hai câu kế đó là phải quấy vừa vướng mắc là nghiền đốt mất tâm. Trong chữ Hán chữ tài này rất là hay. Tài nghĩa là vừa có. Vừa có cái ý niệm phải quấy. Tâm thức mình nó vừa khởi một niệm về phải và quấy. Tâm thức mình nó vừa khởi một cái máy động về có và không, về đẹp và xấu vân vân, là nó đốt cháy cả cái vùng trời tâm thể mất tiêu rồi. Hay nói một cách gần hơn, dễ hiểu hơn, tức là anh vừa có một cái khởi niệm bé nhỏ về phải và quấy, về có và không, thì cái trạng thái chánh niệm nó bay bổng lên chính tầng cao rồi. Đó là cái ý của hai câu này. Chúng ta có ba cái ý để đi vào. Cái phải và quấy này ở cái bình diện tục đế, nó là cái nhu cầu tất yếu của cuộc sống đời thường. Và cái xã hội chúng ta nó hình thành bằng cái điều kiện của cái tâm thức cộng đồng. Mình có mặt trên cái cuộc đời này thì cái điều đầu tiên không cần ai dạy, mình cũng chấp nhận cái đặc tính phải quấy có không, thị phi thiện ác của xã hội. Đó là cái ý thứ nhất. Và trong cái quá trình sống trong một xã hội thì cái tâm thức cộng đồng ảnh hưởng đến mình. Rồi mình bằng cái tâm thức cá nhân mình tác động vào cái tâm thức cộng đồng của xã hội nữa. Hai cái điều này nó hỗ tương hình thành. Ví dụ như cái môi trường giáo dục, nào trường lớp, nào bạn bè, nào người chung quanh, hình thành cái tính cách của con người mình. Cái tính cách đó nó biểu lộ khác nhau tùy cái môi trường giáo dục. Chẳng hạn như cái môi trường giáo dục ở những nước văn minh như đất Hoa Kỳ chẳng hạn, tự nhiên người ta ra đường người ta có một cái quy chế bất thành văn, đó là tôn trọng vệ sinh, sạch sẽ môi trường. Và cái điều này nó không có mặt ở những cái quốc gia nghèo đói. Đường phố là cái nơi người ta có quyền xả rác một cách thoải mái, ăn uống xong rồi thì bỏ lên xe chi cho nó dơ, đẩy cửa xe bỏ ra ngoài đường, xe nó chạy, và tất cả những cái hôi hám dơ giấy trên xe người ta tuôn ra ngoài bến xe. Trong khi đó cái môi trường giáo dục của những xã hội văn minh thì nó khác. Chẳng hạn như có một lần tôi thấy tôi rất là mắc cỡ. Sau cái khóa tu mùa hè ở làng Mai, quý thầy tổ chức một cái buổi bơi thuyền ở trên con sông Đọt Đon. Và tôi cũng như bao nhiêu người lớn lên ở Việt Nam, tôi coi cái chuyện bỏ cái vỏ cam xuống dòng sông là cái chuyện bình thường. Có tội vạ gì đâu. Đâu phải là cái bao ni lông đâu mà nó không tiêu hóa. Cái vỏ cam thì nó sẽ mục theo cái dòng chảy của nước mà thôi. Thì dòng sông vốn dĩ là lá cây nó rụng thì cái vỏ cam như một lá cây. Thế là tôi bỏ cái vỏ cam xuống lòng sông. Khi mà vỏ cam nó trôi thì thuyền tôi cũng bơi, và có một chiếc thuyền, có một thiền sinh người Pháp hay là người Hà Lan gì đó. Cô bơi chiếc thuyền của mình, cái cô mới vòng quanh trở lại, cô lượm cái vỏ cam, cô bỏ lên thuyền. Ốt dột ghê. Cho nên điều thứ nhất là cái đặc tính phải quấy tốt xấu thị phi nó hình thành nơi chính ta là do tác động của xã hội hình thành.
Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là từ con người, người ta tác động ngược lại xã hội. Bằng cái tâm thức của cá nhân mà mạnh, người ta tác động được xã hội. Đó là những con người một tay gây dựng cơ đồ. Đó là những người anh hùng làm nên lịch sử chuyển biến ở một xã hội. Và các vị cũng biết là hành tinh mình nó có những cái cơn thảm họa do một vài cuốn sách được sinh ra thôi. Một vài cuốn sách sinh ra rồi nó hình thành một chủ thuyết, một ý thức hệ. Và ý thức hệ này nó lan, nó nhuộm đỏ cả một vùng dân cư, một vùng quốc gia. Và ý thức hệ này nó lại tranh đấu với ý thức hệ khác. Và nó làm nên những cái cuộc thảm họa của con người chỉ bằng tâm thức cá nhân mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta đi ngang qua hai câu này, đó là mình phải nhớ một điều là những cái thị phi, những cái mất còn phải quấy của xã hội, nó vốn là được hình thành từ tâm thức cộng đồng để nó hình thành xã hội. Và nó có cái năng lực là tác động vào từng cá nhân con người đã sinh vào xã hội này. Chúng ta không thể khước từ được những cái tiêu chuẩn, những cái định mức giá trị về đạo đức của xã hội đặt ra. Và tất nhiên khi mà tâm thức mình đủ mạnh, đủ lớn, chẳng hạn như cái năng lượng chánh niệm của mình đủ rộng, thì mình có khả năng tác động được vào xã hội, được vào môi trường. Rõ ràng là khi tâm thức mình đủ từ ái, đủ chánh niệm, đủ chánh định, có thể bao trùm được con người của một quốc gia, thì tâm thức đó chuyển hóa được một quốc gia. Và tâm thức của mình bao trùm được một cái cộng đồng dân tộc thì nó chuyển hóa được dân tộc. Thí nghiệm một cái rất là nhỏ, tâm thức của các vị đủ hùng mạnh, đủ chánh niệm, đủ vững chãi, bao trùm cái quốc gia bé bé như cái gia đình của mình, một vợ năm mấy con thôi, thì các vị cũng có khả năng chuyển hóa được những cái thành viên của gia đình vậy. Đó là cái ý thứ nhất mà chúng ta biết là cái tương quan giữa tâm thức cộng đồng cá nhân nó hỗ tương với nhau rất là rõ. Cá nhân tác động vào môi trường tác động lại cá nhân. Đó là cái điều có mặt đầu tiên. Nó hình thành nên cái đặc tính của hai cái phải quấy tốt xấu thị phi này. Cái ý thứ hai chúng ta đi ngang qua nữa là khi mà vừa có một niệm là cái tâm thể bị nhiễm ô. Thưa, một niệm có gì đâu mà nghiêm trọng vậy? Cũng giống như là mình thọ năm giới, cái chuyện quan trọng là say rượu, chứ còn uống một ly rượu có nghĩa lý gì? Một ly rượu đâu đủ làm sai. Nhưng mà ai biết đâu rằng cái ly thứ nhất nó sẽ hú cái ly thứ hai. Và khi ly thứ hai có mặt thì nó sẽ sắp hàng đó, nó mời gọi lẫn nhau. Và mình đi đến cơn say không phải khó. Một niệm có gì quan trọng đâu mà người ta bảo là khởi một niệm là tâm thức bị nhiễm ô. Thưa, ngàn vạn niệm nó được bắt đầu từ một niệm. Khi một niệm có mặt thì nó hò hẹn là nó sẽ có một tràng dài. Cái nguyên tắc này rất là dễ nhận diện trong mọi lĩnh vực. Mình bước đi một bước là mình sẽ bước được ngàn vạn bước. Đó là cái nguyên tắc đi ra. Nguyên tắc đi vào là mình có được một cái chánh niệm. Mình có kinh nghiệm trọn vẹn với một cái chánh niệm và cái niềm thao thức của mình để trở về, thì mình cũng có khả năng tái lập lại cái điều vô niệm trong tâm thức của mình và có khả năng chấm dứt cái con đường luân hồi tử sinh được chứ. Nó cùng một nguyên tắc như vậy. Thứ nữa là có một lần chúng ta bàn với nhau là có những cái niệm rất là vô ích. mình nhớ một điều là không hề có một cái khởi niệm nào của tâm thức mình mà nó không tiêu phí năng lượng của thân và tâm cả. Càng đi vào cái lĩnh vực vi tế bao nhiêu thì cái mức độ tiêu phí năng lượng nó càng mạnh bao nhiêu. Người ta lao động cật lực bằng tay chân. Có khi cái sự bào mòn sức khỏe nó ít hơn là lao động trí não. Nếu có một nỗi buồn nào lớn quá, nghiêm trọng quá, và người ta không biết cách gì để giải quyết nó thì có khi trong một đêm tóc bạc được như chơi. Lao lực không có mệt nhọc bằng lao tâm. Và cái nỗi buồn nó mới đủ giết người, chứ không phải cái chuyện thiếu cơm ăn áo mặc mà nó giết người. Đó là cái điều dễ biết. Tại sao những cái nỗi buồn, những cái nỗi lo mà nó lại giết mình sớm như vậy? Thưa, tại vì cái thứ đó là cái thứ mịn. Tư tưởng, tư duy là cái dạng mịn. Nó tiêu thụ năng lượng rất là mịn của cơ thể. Những cái thô của hình hài này mình có thể đắp vào được, bù được bằng cơm ăn thức uống, nhưng mà những cái năng lượng của tư duy để tiêu phí nó thì mình đòi hỏi cái năng lượng của gì? Cái kho dự trữ của sự tỉnh tại, của sự bình an, nó làm nền để cho cái tư duy nổi chìm này sinh khởi. Trong một ngày chúng ta lao sao với ngàn vạn chuyện, không có cái thì giờ, không có cái điều kiện để hồi phục cái năng lượng của mình lại. Nhưng mà tối thiểu khi vào giấc ngủ, thân này coi như đã chết, đâu còn biết gì. Ý thức nó có thể sao động, nhưng mà thỉnh thoảng nó có những cái khoảng dừng của nó. Nó có những cái kẽ hở của nó. Và trong cái lúc mà ý thức mình tạm dừng, nó có những cái kẽ hở đó, thì cái mạng sống của mình, nó có cái cơ hội nó nối liền lại với bản thể, với cái nguồn sống vô hình tiềm tàng ở trong đất trời này. Tức là vô hình trung, trong cái cuộc sống mình nó có những cái khoảnh khắc mà dù mình không muốn, mình cũng trực tiếp đụng vào bản môn, đụng vào bản thể. Và khi mình đụng vào đó thì đó là cái điều kiện hồi phục, cái điều kiện gia cố để cho cái năng lượng mình nó có dịp nó hồi phục lại. Cho nên dù anh lao sao cả một ngày không có điều kiện hồi phục, nhưng mà khi có một giấc ngủ ngon thì sáng hôm sau con người đó giống như là người mới, tinh khôi lại, trẻ trung lại và yêu đời lại. Là như vậy, là do vì trong giấc ngủ mình có điều kiện chạm được đến cái vùng đất thâm sâu, nơi mà mình đã từ nơi đó sinh ra, từ cái nguồn năng lượng đó sinh ra. Và nói như thế để dẫn dụng là một điều là không hề có một cái khởi niệm nào mà không làm tiêu phí năng lượng của tự tâm cả. Nhưng mà những cái khởi niệm này có thật sự lợi ích không? Thưa, có khi rất là vô ích. Tại sao? Chẳng hạn như mình có một cái chương trình gì mình sẽ làm trong chiều nay, mình tư duy đâu đấy hoàn thiện rồi, ghi nó trên giấy trắng mực đen rồi, coi như là mình đã giải quyết công việc đó rất là ổn thỏa. Chiều nay đến giờ ấy, việc ấy tới là mình có quyền ABC giải quyết xong. Thế mà cái sự tính toán của mình nó không chịu dừng lại. Đành rằng mình đã làm cái chương trình xong, nhưng mà nó vẫn cứ trở đi, trở lại, trở tới, trở lui. Và cái đặc chất, cái tính chất của tâm thức mình là nó luôn kiếm ra một cái chuyện gì đó để nó nghĩ suy. Cái chuyện gì đó nó mới cảm thấy nó tồn tại, nó có mặt. Lỡ mà không có cái chuyện gì để cho nó suy nghĩ thì nó phải vội vàng kiếm một cái thứ gì đó để bỏ vào. Nó mở máy, tivi, nó vân vân, có ngàn vạn thứ để nó lấp đầy, để nó kiếm cho ra vấn đề để nó làm việc. Và cái tâm thức đó, chúng ta gọi nó là cái sự hủy diệt cái vùng trời chánh niệm của mình. Và nói như thế cũng có nghĩa là khi có mặt một cái khởi niệm nhỏ nhỏ thì sẽ có mặt ngàn vạn cái khởi niệm khác đi theo, và nó không hề mỏi mệt, không hề tự dừng bao giờ. Đó là cái đặc tính thứ hai mà chúng ta cần phải biết về nó. Tất nhiên đây là cái điều gì rất là
rất là bình thường của một tâm thức. Nói như thế không có nghĩa là mình sợ nó. Nó cũng là thứ tai họa, mà nó cũng là cái cơ hội để cho mình giác ngộ nữa. Người xưa bảo là không có sợ những cái tư duy nó khởi lên trong tâm thức, mà chỉ sợ anh không có mời được cái năng lượng chánh niệm có mặt cùng với nó một lúc mà thôi. Cái bản chất của nó là ưa tìm vấn đề. Thì thay vì ngày xưa mình để cho nó nổi trôi trong những vấn đề tư duy nghĩ ngợi vô ích, thì bây giờ cứ mỗi lần nó có mặt thì mỗi lần mình mời gọi cái năng lượng chánh niệm cùng có mặt, thế thì nó không có chạy cái phương trời nào mà nó thoát được cái khả năng chánh niệm của mình có mặt cả. Chỉ cần mời cái trạng thái nhận biết có mặt thì dù cho nó có thiên hình vạn trạng, có biến hóa như là Tôn Ngộ Không nhảy tới chín tầng trời xanh đất đỏ, thì nó nhiều lắm ở trên ngón tay của Như Lai mà thôi. Cái dạng ý thức này nó tinh khôn và bén nhạy. Nó có thể cân đổ vân một cái là nhảy tới hải giác thiên nhai, nhưng mà nó vẫn không nhảy ra khỏi được cái vùng trời chánh niệm khi ta thông minh mời gọi cái chánh niệm về. Cái sự nhận diện rất là cần thiết, và chúng ta đang làm cái công việc thực tập, tức là nhận diện nó. Và cái quan trọng hơn nhau hay gọi là giác ngộ hay là mê lầm ở cái chỗ là mình có mời gọi được cái năng lượng chánh niệm để nhận diện cái tư duy bời bời có mặt trong tâm thức của mình hay không mà thôi. Tôi nói lung tung bao nhiêu chuyện, nhưng mà cái vấn đề chính là chúng ta quay lại vấn đề này thôi. Thưa đại chúng, là nếu các vị có đọc tập thơ Đi Tìm Dấu Chân Trên Cát, trong đó có một bài thơ sư ông viết nhân cái chuyến đi qua Úc thăm một cái nữ tu viện của Thiên Chúa. Tôi trích đây mấy câu đọc cho các vị nghe. Bài thơ mang tên là Tiếng Đập Cánh Của Loài Chim Lớn. Phần cuối một vài câu ngắn ngắn thôi. Nơi tai người nhiễm màu then cửa, mở hay đóng để chàng lui về nơi xuất phát. Một mình tôi bên đôi đường đóng mở, giữa hai nẻo xuống lên, bàng hoàng vang động tiếng chân xưa gọi về tỉnh thức. Tất nhiên là mình không phải là thi sĩ, cái trình độ tu của chúng ta thì nó cũng không đủ để mà thăm dò vào cái cõi thơ của sư ông. Nhưng tối thiểu thì những cái câu thơ này nó cho chúng ta một cái ý niệm thế này. Ý niệm thứ nhất, đó là cái cánh cửa nơi tai của chúng ta. Cái then cửa nhiệm màu nghìn đời đó, nó ở trong tai của mỗi người. Mình đẩy nó để đi vào cõi thiên đường, đi vào cõi tịnh độ, hay là đi vào bản môn, hay nói một cách khác là đi vào tự tâm, đi vào cái nguồn linh mà mình đã sinh ra. Nó do mình mà thôi. Mình đẩy hay không đẩy, đó là chuyện của chính mình. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là từ cái cội nguồn nguyên sơ mà mình đã rời nó mình ra đi. Mình chỉ cần đẩy cửa thì cái cội nguồn đó nó có mặt ngay tức khắc, chứ nó không phải xa xôi. Cái dòng nước kia mà người ta tính á, từ cái lúc cái giọt nước rời đầu nguồn ra tới biển khơi, và cái quá trình trở về nó thì nó phải đi ngược từ biển, nó nhờ mây trở về trên bầu trời rồi mới mưa xuống được đầu nguồn. Đó là cái quá trình vật lý của một giọt nước. Nhưng mà cái quá trình tâm thức của chúng ta từ cái nguồn linh mà chúng ta ra đi, qua bao nhiêu kiếp nổi chìm để làm người đầy sóng gió này, mà chỉ cần mình muốn trở về là ngay tức khắc. Nguồn linh có mặt tại đây và giờ phút này, chứ không có nghĩa là mình phải đi qua cái chu kỳ vận hành như giọt nước. Đó là cái ý mà chúng ta cần phải biết. Và thưa, con đường trở về nói thì mênh mang, ngàn kinh muôn sách, và chúng ta đọc vào những cái trang kinh của Phật, những trang sách của Tổ thì mù khơi, nhưng mà nó đơn giản vô cùng, chỉ bằng một cái con đường. Con đường gì? Con đường nhận biết mà thôi. Và cái năng lực nhận biết này ai mà chẳng có, từ kẻ trí
đứng trên đỉnh cao của xã hội, có nhiều văn bằng học vị, cho đến cái người bình dân rất là thông thường, nếu mà có một chút thông minh, quay trở lại thì tức khắc, nói quay trở lại thì có khi người ta hiểu lầm là mình phải làm cái gì kia, nhưng mà không phải. Tức là chỉ cần hồi phục lại, thì cái khả năng nhận biết này, hay mình bỏ bớt một chữ nhận đi, thì cái khả năng biết này, nó có thiếu lúc nào đâu. Nhìn là biết, lắng là nghe. Mọi âm thanh đất trời đồng vọng, nó có dịp tiếp xúc với tai là mình tức khắc biết liền. Mọi màu sắc rộn ràng của cảnh trí trần gian này vừa mở mắt là thấy. Không cần khởi một cái tư duy, một cái khái niệm gì cả. Mà tự nhiên cái biết này nó hiển hiện lòng lộng. Thế thì cái năng lực của nó kỳ diệu vô cùng, nó đã theo mình ngàn vạn kiếp tử sinh. Và mình không nhận ra nó thì rõ ràng là mình cô phụ vô cùng. Và cái con đường trở về không có nghĩa là quay lại, không có nghĩa là tìm, mà con đường trở về có nghĩa là dừng lại mà thôi. Trong kinh có ngàn vạn công án. Một hôm Đức Phật muốn độ ông vô não, Angulimala hả? Đi ngang cái đoạn đường kia, vô não đã giết được 999 người và xỏ một sâu ngón tay đeo cần cổ lủng lẳng. Và thấy cái con người cuối cùng, con người 1000 tới là rất là mừng, cắp đao rượt theo. Mà ngài Cù Đàm thì cứ đi thủng thẳng, mà vô não thì bằng võ nghệ tuyệt lưng rượt theo vẫn không kịp. Anh rất là ngạc nhiên, cuối cùng anh kêu Cù Đàm, ông dừng lại. Thì Đức Thế Tôn mỉm cười, nói ta đã dừng từ bao giờ, chỉ có ngươi còn chạy thôi. Tất nhiên là ở cái mặt tích môn, tức là cái mặt chữ nghĩa văn tự của cuộc đời mà nói, thì ông vô não đang chạy, Đức Thế Tôn có thể đi chậm chậm, hoặc là dùng thần thông hai chân thì không bước, nhưng mà vẫn cứ đi. Đó là lĩnh vực tích môn, nhưng ở lĩnh vực bản môn, tức là đi vào cái chiều sâu, cái nghĩa sâu hơn cái lĩnh vực thường của đó. Thì Đức Thế Tôn dừng lại có nghĩa là gì? Tâm thức dừng lại mà thôi. Tâm thức của chúng ta là đang hướng về tương lai, đang lui về quá khứ. Nhìn là có bóng dáng của tương lai và quá khứ. Nghe là có cái ý niệm về có và không, về tốt và xấu và thiện và ác. Dừng lại có nghĩa là ngay nơi phút giây này, ngay nơi sát na này. Không có mặt của quá khứ, không có mặt của tương lai. Tỉnh sáng trong hiện tại, rõ ràng ngay nơi đây và giờ phút này có nghĩa là dừng lại. Làm cái công việc đó thì có khó khăn chi? Mà mình làm được công việc đó có nghĩa là cùng một cái tâm hành và có thể tuyên bố được cái câu như Đức Thế Tôn đã từng tuyên bố ngày xưa. Ta đã dừng lại. Và chỉ cần dừng như thế thì thời gian không có mặt, không gian cũng bị triệt tiêu. Thời gian và không gian hình thành cho nhau. Khi mà ta an trụ vĩnh viễn trong cái sát na hiện tiền, tức là ngàn năm vẫn một niệm này thôi, thế thì làm gì còn có thời gian nữa? Mà thời gian đã không thì không gian không có. Hai cái thời gian và không gian không còn thì còn có cái gì gọi là tử, là sinh, là tới, là lui, là luân hồi, là thành Phật, vân vân thưa. Không, mọi cái đều triệt tiêu bằng bạc rõ ràng trong cái ánh sáng của chánh niệm hiện tiền. Thưa, mình làm thế nào trên cái con đường thực tập, mình đi từng bước chậm, cũng có nghĩa là cái giai đoạn đầu mình phải mời gọi chánh niệm, mình vận dụng cái năng lực để mời cái chánh niệm có mặt. Và mình nên canh chừng là tâm thức mình nó ưa chạy về quá khứ, chạy về tương lai. Và đến lúc chánh niệm của mình nó có năng lực rồi, nó vững vàng rồi, thì lúc ấy chánh niệm có mặt mà không cần dũng công nữa, không cần vận dụng năng lực để mời gọi gì cả. Mỗi một cái ý niệm nó khởi lên trên cái miền tâm thức mình thì lập tức cái sự nhận biết nó có mặt ngay. Đó là khi công phu mình đã thuần, đã giỏi. Lúc đó thì cái con voi giận dữ nó không phải ló đầu mình mới thấy, mà chỉ cần thoáng động lá cây là mình biết sắp có con voi rồi. Cái nỗi buồn nó còn rất sâu ở dưới mặt bằng của ý thức, nó vừa chớm hiu hiu thôi là mình biết rồi, chứ không cần đợi cái buồn nó lớn, nó tràn ngập tâm tư mình. cái buồn là cái khó kiểm soát nhất. Mà khi mình vận dụng công phu chánh niệm giỏi rồi thì mình còn có năng lực nhìn được nó thay, huống là những cái giận, cái hờn, cái ganh tị, cái nhỏ nhen vân vân, nó không còn có cái điều kiện để sống trong cái vùng trời tâm thức lồng lộng ấy nữa.